Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
lễ tưởng niệm ngày Đức Phật từ bỏ ngai vàng xuất gia tầm đạo.
Pháp thoại này do Hòa thượng Thích Nguyên Hành thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày để chúng ta tưởng niệm đến hình bóng cuộc đời ngày mà Đức Phật từ giả cung vàng địa ngọc để xuất gia tầm đạo. Kính thưa đại chúng, trong cái cuộc đời có những con người nhiều khi nó trở thành những cái tấm gương để cho ta soi vào ở nơi đó. Có những con người mà cuộc đời của họ có thể cho ta cái sức mạnh để mà đứng dậy, cái sức mạnh để mà đi tới. Tôi tin một điều, không ai trong chúng ta mà không tìm được hình ảnh của những con người, của những cuộc đời như thế hết cả. Đối với bản thân chúng tôi, cuộc đời của biết bao nhiêu bậc thầy tổ đã đi qua đều là những tấm gương, điều là những cái sức mạnh để cho tôi có thể tiếp tục đi tới trên cái con đường tu học phụng sự của mình. Nhưng trên tất cả, từ thuở tôi bước chân vào ở trong nhà chùa, làm người xuất gia học đạo, thì cái hình ảnh và cuộc đời của Đức Bổn Sư nó như một cái tấm gương phản chiếu. Mà không những vậy, nó còn là một cái nguồn động lực để cho tôi rất nhiều cái sức mạnh để có thể cứu mình ra rất nhiều những cái hoàn cảnh khó khăn. Một lúc nào ta yếu đuối trong cuộc đời, chỉ cần nghĩ tới cái hình ảnh của Đức Bổn Sư 6 năm trời khổ hạnh trong rừng già tuyệt lạnh mà vẫn không hề một mảy may thổi gì, nghĩ như vậy mình có sức mạnh để mà đứng dậy. Và những lúc mình tham lam cái này, tham cầu cái nọ, chỉ cần nghĩ tới Đức Bổn Sư, một con người dám vứt bỏ tất cả bao nhiêu thứ, từ cái uy quyền của bậc đế vương, cái cuộc sống dục lạc của một bậc đế vương, để trở thành kẻ không nhà không cửa, để mà cầu đạo, tìm cái con đường giải thoát, giác ngộ cho mình và cứu đời. Chỉ cần nghĩ tới những cái như vậy là mình đủ sức để vứt bỏ tất cả những gì, những thứ phù phiếm nào danh nào lời ở trong cuộc đời này. Tôi học Phật ở trong kinh sách, nhưng mà còn lại một phần lớn tôi chiêm niệm cái cuộc đời của Đức Bổn Sư, chiêm niệm cái cuộc đời của những bậc thầy tổ, để mà tìm ở nơi đó tất cả sức mạnh để cứu mình qua những cái lúc mà khó khăn nhất, những lúc mà mình dễ ngã gục nhất, những lúc mà mình yếu đuối nhất, quý vị. Và đó là lý do mà tôi mới vừa thưa về tất cả tăng ni ở tại nơi đây. Chúng ta sẽ có một tuần lễ, mỗi khuya mời tất cả quý vị cùng về, cùng tới ở tại nơi cái ngôi chánh điện này, để lễ lạy cuộc đời của Đức Bổn Sư. Lễ lạy cuộc đời của Đức Bổn Sư không phải để làm gì, nhưng mà để mình chiêm niệm cái cuộc đời đó, để mình tìm ở đấy cái cuộc đời đó cái nguồn sức mạnh để cho mình có thể đứng dậy tiếp tục đi tới, để cho mình sức mạnh để có thể an ban duyên từ tài trước tất cả bao nhiêu những khó khăn, những nghịch cảnh, cũng như ngay cả những cám dỗ mình đi vào con đường hưởng thụ dục lạc ở trong cái thế gian đầy ma chướng này đấy. Đối với quý vị có thể cầu Phật xin Phật cứu con thể này, cứu con thể khác. Đối với bản thân chúng tôi, thưa quý vị, Phật cứu tôi là cứu như thế nào? Chính là Phật cho tôi cái tấm gương đó, chính là Phật cho tôi cái sức mạnh đó, để mình có thể trong cái lúc mệt mỏi nhất vẫn đủ sức mạnh đứng dậy để mà làm những gì mình có thể làm được. Phật cứu là cứu như vậy quý vị. Chỉ cần chiêm niệm cái cuộc đời của Đức Bổn Sư thôi, mình sẽ thấy ở nơi đó bao nhiêu cái bài học để cho mình, thưa quý vị. Và hôm nay chúng ta làm lễ tưởng niệm ngày vía Đức Bổn Sư xuất gia, chúng ta tìm thấy cái ý nghĩa gì ở nơi đó? Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đảnh lễ một vài những cái sự kiện trọng đại trong cuộc đời của Đức Bổn Sư. Đức Bổn Sư đó xuất hiện ở tại vườn Lâm Tỳ Ni, đản sanh ở dưới gốc cây Vô Ưu. Và rồi trong cái thời tuổi còn trẻ, Ngài đã đi du ngoạn bốn cửa thành, thấy những cảnh khổ sinh thảm tử của kiếp người, nhìn cảnh khổ của chúng sanh, những kẻ sinh già bệnh chết ấy. Đức Phật đã tự hỏi câu gì? Không lẽ ai cũng sẽ như vậy ư? Ta đây rồi cũng sẽ già, ta đây rồi cũng sẽ bệnh, ta đây rồi cũng sẽ chết ư? Và câu trả lời đúng rồi, tất cả đều là như vậy. Từ cái cảnh vô thường khổ sinh tham tư ấy đã thôi thúc ở đến Ngài một cái tấm lòng phải đi tìm ra cái con đường để mà giải thoát con người ra khỏi tất cả những khổ sinh tham tư này. Và chính vì vậy cho nên Ngài đã dám từ bỏ tất cả cung vàng điện ngọc, từ bỏ cái cuộc sống dục lạc của bậc đế vương, để rồi trong một đêm khuya Ngài từ giả hoàng cung, từ giả phụ hoàng, từ giả vợ con, để một thân một mình đi vào rừng sâu núi cao để mà chỉ muốn tìm ra đạo cả mà thôi. Tìm đạo tìm cái gì? Tìm cái con đường để mà giải thoát ra khỏi tất cả khổ đau, tìm cái con đường để giải thoát con người và tất cả chúng sanh ra khỏi những hoàn cảnh giới hạn mà con người không thể nào thoát được hết. Sanh già bệnh chết, những cảnh đó ai có thể thoát được trong đời? Nhưng mà Đức Phật tin rằng phải có một con đường để giải thoát con người và tất cả chúng sanh ra khỏi cảnh khổ đó. Và Ngài hiểu rõ một điều rằng Ngài đi tìm đạo, tìm cái con đường giải thoát, con đường giác ngộ không phải chỉ cho Ngài, mà chính là để cứu chúng sanh đang chìm ngập ở trong cái biển khổ trầm luân hề đấy. Cái sức mạnh đó để cho Ngài dẫn bước vào cái con đường khổ hạnh. 6 năm khổ hạnh rừng già, 6 năm trời, thưa quý vị, Đức Phật đó đã trở thành một cái bậc khổ hạnh của những bậc thầy khổ hạnh. Ngài nhận hết tất cả cuộc đời khổ hạnh bởi vì cứ nghĩ rằng khổ hạnh đó sẽ cho mình giải thoát, cho mình giác ngộ. Nhưng cuối cùng Đức Phật cũng đã từ bỏ cái con đường đó, từ bỏ cái cuộc sống dục lạc của bậc đế vương, bởi vì Ngài hiểu ra rằng cái cuộc sống đó, như lời tuyên bố của Ngài trong cái bài pháp đầu tiên, cuộc sống đó không xứng đáng với cái giá trị con người. Cái cuộc sống mà đam mê dục lạc, chìm đắm trong cuộc sống trùy lạc, cuộc sống đó chỉ để thỏa mãn những cái ham muốn của cái xác thân này, hoàn toàn vô nghĩa và không giải thoát con người, không cho con người cái trí tuệ để mà giải thoát mình ra khỏi tất cả khổ đau. Đến khi Ngài đem cái tấm thân vương giả chịu hết tất cả bao nhiêu hình thức khổ hạnh trong cái thế giới của những bậc thầy khổ hạnh tại Ấn Độ lúc bây giờ, cho đến cái mức độ mà coi như chỉ còn da bọc lấy xương thôi, nhưng mà ngay cả trong cái cảnh khổ ấy, cuối cùng Ngài nhận chân một điều: khổ hạnh như thế cũng không xứng đáng với phẩm giá con người. Khổ hạnh như thế chỉ đánh mất đi cái năng lực của trí tuệ mà không đưa con người từ giải thoát giác ngộ, cho nên Ngài cũng từ bỏ luôn cái con đường đó, từ bỏ cuộc sống dục lạc, từ bỏ cuộc sống khổ hạnh. Và cuối cùng Ngài ngồi dưới gốc cây Bồ Đề với một lời thề nguyện to lớn. Hãy lấy cái lời thề này để mà làm cái lời thề nguyện của chính mình đi. ai là người cầu đạo giải thoát giác ngộ, hãy sống chết với cái lời thề như Đức Phật đã từng có lời thề. Dù thịt nạc xương tan, ta cũng quyết không rời bỏ chúng này. Nếu ta chưa tìm ra được cái ánh sáng của đạo cả, chưa tìm ra được con đường giải thoát, con đường giác ngộ. Và cuối cùng, 49 ngày trầm tư về cái lẽ sống chết của con người, cái lẽ sống chết của tất cả chúng sanh. Cuối cùng Ngài thấy rõ hết tất cả cội nguồn của tất cả những khổ sinh thảm tử, thấy rõ tất cả cái cội nguồn, cái vòng sinh hóa đời này sang kiếp đó, và Ngài thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề. Đức Bổn Sư đó, thưa quý vị, Ngài không phải từ trên trời rơi xuống mang một cái ân sủng nào của một đấng quyền năng nào thế cả. Không, Ngài xuất hiện giữa cuộc đời như một con người, nhưng đó là một con người dám từ bỏ tất cả những gì cần phải từ bỏ. Cái bài học từ bỏ đó lớn biết bao nhiêu mà kể quý vị. Chúng ta mà không từ bỏ được, không làm sao chúng ta giải thoát. Chúng ta làm sao mà giải thoát khi mà tất cả những gì đang trói buộc ta đều là một thứ ngục tù. Trong cuộc đời này, tất cả mọi cái đều trở thành những thứ ngục tù để mà chôn vùi con người ở trong đau khổ. Tiền bạc là một thứ ngục tù, tiền bạc ấy chôn vùi con người trong đau khổ. Danh vọng là một thứ ngục tù, danh vọng ấy sẽ chôn vùi con người trong đau khổ. Quyền uy là một thứ ngục tù, biết bao nhiêu kẻ ham quyền uy, biết bao nhiêu kẻ đã vì quyền uy mà tạo ra bao nhiêu tội ác lớn nhất ở trong lịch sử con người. Thưa quý vị, tất cả cái đó đều là ngục tù hết cả. Đức Bổn Sư vứt bỏ tất cả những thứ đó. Cho nên cái bài học mà lớn nhất ở đây trong ngày xuất gia của Đức Phật, đó là bài học về sự từ bỏ như thế. Chúng ta không đủ khả năng mà từ bỏ thì làm sao ta giải thoát, ta giác ngộ quý vị? Ta không đủ khả năng mà từ bỏ những cái tâm niệm ích kỷ nhỏ nhen hẹp hòi ở những con người của mình. Làm sao ta mở rộng cõi lòng của mình để có thể yêu thương tất cả mọi người, mọi loài? Hay là rồi ta chỉ biết thương cái tấm thân này của ta thôi, còn tất cả mọi người đều chẳng bao giờ nhận được cái tình thương của ta hết tất cả. Nếu cho ta không đủ khả năng mà từ bỏ để cho tiền bạc nó biến con người của mình trở thành một kẻ nô lệ, làm sao ta nói chuyện giải thoát, ta nói chuyện giác ngộ? Nếu ta không biết đủ can đảm mà từ bỏ tất cả những thứ hư ảo là danh vọng, là quyền uy, những thứ mà con người ai cũng tranh danh đoạt lời cho được đó, thì thưa quý vị, làm sao ta nói từ cái chuyện giải thoát giác ngộ đấy? Cho nên cái bài học của Đức Bổn Sư khi mà Ngài xuất gia tầm đạo chính là bài học của cái sự từ bỏ như vậy. Và chính bởi vì Ngài từ bỏ như vậy mà cuối cùng Ngài mới thành Phật. Ngài mới thành một bậc đại giác thế tốt, Ngài trở thành một bậc giác ngộ hoàn toàn. Ngày nay, cái bài học từ bỏ ở đến ngày Phật xuất gia, tôi không nghĩ chúng ta sẽ từ bỏ như Đức Phật, nhưng ít nhất ta cũng biết từ bỏ những gì đáng phải từ bỏ. Những tâm niệm hận thù, ganh ghét, đố kỵ, những thứ đó hãy từ bỏ nó đi. Đừng ghen tuông, đừng nghi kỵ nữa, hãy từ bỏ những tâm niệm đó đi. Đừng có nhắm mắt chỉ việc đuổi theo tiền tài của cái danh vọng và bỏ mất đi cái hạnh phúc của gia đình, hạnh phúc của con người trong cuộc sống. Những cái đó ta phải biết từ bỏ nó đi. Còn nếu không, ta sẽ trở thành kẻ nô lệ cho những cái thứ dục lạc hư ảo trong cuộc đời này đó. Ta hãy biết từ bỏ những gì trở thành những thứ tù ngục để chôn vùi ta trong cái đau khổ này. Những ý thức hệ, những chủ nghĩa mê hoặc con người, những thứ mê tín, những thứ cuồng tín. Nếu như ta không đủ sức mà từ bỏ những cái đó, thưa quý vị, làm sao ta nói từ giải thoát, ta nói từ giác ngộ được đấy. Cho nên cái bài học từ bỏ ở nơi Đức Phật, đó là cái bài học lớn nhất mà ta có thể học được cho chính mình. Ta có thể không từ bỏ được như Đức Phật, nhưng ta phải biết từ bỏ những gì đưa ta tới đau khổ. Từ bỏ cái tấm tham dục không giới hạn của mình. Từ bỏ cái ngọn lửa hận thù đang thiêu đốt con người của ta đây. Từ bỏ sự mê mờ tâm tối, chỉ biết nhắm mắt đi theo những cái chủ nghĩa này, những ý thức hệ cuồng tín nọ. Phải biết giải thoát mình ra khỏi tất cả tình trạng nô lệ như thế. đó là cái bài học ta có thể học được từ ở đến sự từ bỏ Đức Phật. Ta phải hiểu một điều, nếu Đức Phật không từ bỏ thì cuối cùng Ngài làm gì? Ngài cuối cùng cũng chỉ là một ông vua, một vị vua, có thể là một vị minh quân, nhưng mà rồi cũng gì, cũng trở thành bóng mờ trong cái thời gian, trong lịch sử thôi. Cùng lắm bao nhiêu những bậc vua chúa đã để lại những sự nghiệp huy hoàng, những sự nghiệp đó cũng đâu có ý nghĩa bao nhiêu đối với cái đau khổ của con người đâu quý vị. Nhưng mà Đức Phật đã từ bỏ, và vì vậy Ngài đã trở thành một bậc đại giác thế tôn, trở thành một bậc đại giác thế tôn. Và cái điều này mới là cái điều đáng quý, đó là những lời của Đức Phật dạy. Bây giờ những lời dạy đó còn nguyên trong kinh sách, và ai là người có khả năng để mà thâm nhập vào những cái kinh sách này, những lời của Đức Phật dạy ấy, ta sẽ thấy rõ một điều. Thưa quý vị, chưa từng có một cái lời Phật dạy nào mà nó có thể đi ngược lại với cái khoa học, khi mà khoa học đi khám phá cái sự thật của nó. Rất có thể có những điều khoa học chưa vươn tới ở trong những cái lời dạy của Đức Thế Tôn, nhưng mà rõ ràng cho đến ngày hôm nay khoa học tiến bộ như thế nào, và khoa học càng tiến bộ càng phát minh ra cái sự thật này, sự thật khác, thì lại càng chứng tỏ những lời của Đức Phật dạy ấy là những lời dạy chân thật, những lời dạy đầy trí tuệ, đưa con người tới sự hiểu biết chân thật. Cho nên thưa quý vị, trong cái lịch sử của các tôn giáo, rất nhiều khi tôn giáo đối nghịch với khoa học. Khoa học mà càng tiến bộ thì tôn giáo nó sẽ càng bị đặt lại vấn đề. Nhưng mà đạo của Phật thì không. Khoa học mà càng tiến bộ thì những gì mà Đức Phật dạy càng được chứng thực, đó là những lời dạy chân thật. Và đó mới là cái đáng quý hơn tất cả những gì đáng quý trên đời này quý vị. Có một vị minh quân, Thánh Đức Thái Tử của Nhật. Thánh Đức Thái Tử là một người đã từng nghiền ngẫm kinh sách của Phật, đã từng viết những chú giải, những bộ kinh lớn trong Đại Thừa Phật Giáo. Vì Thánh Đức Thái Tử này đã từng ghi vào trong cái bản hiến pháp của đời Ngài một câu, đó là ở thế gian này cái gì rồi cũng sẽ qua đi hết. Tiền tài của cái danh vọng, kể cả đế chế này, đế chế nọ, chủ nghĩa này, chủ nghĩa nọ, nền văn minh này, nền văn minh nọ, tất cả cuối cùng rồi cũng sẽ qua đi hết. Cái gì rồi cũng sẽ qua đi, nhưng chánh pháp của Đức Thế Tôn sẽ còn lại đó trong muôn đời. Chánh pháp của Đức Phật mà còn lại, thưa quý vị, không phải là bởi vì có nhiều người theo mà nó tồn tại, không. Chánh pháp của Đức Phật tồn tại không phải bởi vì có chùa to Phật lớn chỗ này chỗ khác, không. Chánh pháp của Đức Phật tồn tại không phải bởi vì có hàng triệu triệu người tin theo, không. Chánh pháp của Đức Phật mà tồn tại còn lại đó cho muôn đời, bởi vì thưa quý vị, đó là giáo pháp chân thật, đó là giáo pháp đưa con người tới sự thật. Cho nên dù cho con người ở trên mặt đất này không ai tin lời Phật nữa, dù cho cả thế giới này không còn một ai theo Phật nữa, thì những lời dạy của Đức Phật đó vẫn là những lời dạy đúng với sự thật. Đức Phật dạy về vô thường, Đức Phật dạy về vô ngã, Đức Phật dạy để cho con người tự mình giải thoát mình ra khỏi tất cả mọi sự nô lệ cho dục vọng, cho thần linh đủ thứ hết. Những lời dạy đó thưa quý vị, dù con người có tin hay không tin thì đó vẫn là những lời dạy chân thật, đưa con người tới sự hiểu biết chân thật. Và chỉ cần như vậy thôi, ai là người có trí tuệ, ai là người từng suy gẫm để đi tìm một ý nghĩa cho đời sống của mình, đi tìm một cái giá trị cho con người của mình, sẽ thấy rõ một điều, hạnh phúc biết bao nhiêu để cho mình được tiếp cận với một cái nền giáo pháp chân thật như vậy. Một người con Phật, một người Phật tử đúng nghĩa sẽ cảm thấy mình hạnh phúc biết bao nhiêu để được làm người học trò, để làm được người con của một bậc đại giác Thế Tôn như vậy, để được sống với một cái giáo pháp chân thật như vậy, một giáo pháp đưa mình tới tự do chứ không bao giờ biến mình trở thành kẻ nô lệ cho tín ngưỡng, nô lệ cho các thần linh. Và cái đó mới là cái giá trị chân thật mà Đức Phật đã thành tựu, mà Đạo Phật đã mang đến cho con người, từ ở đến sự từ bỏ của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni khi mà xuất gia tầm đạo. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ra cửa Bắc lòng đang chán nản, gặp Sa Môn thanh thản đến gần, đắp y mang bát thoát trần, từ hoa nét mặt nhàn vân góp hai, sẽ dừng lại chắp tay tham vấn, hỏi căn nguyên ăn bận khác thường, lý do độc bộ du phương, bánh cơm vô thí bên đường là sao, thầy khất sĩ đạp ta quang rạng như gương, bấy lâu ngủ giấc mộng trường, tu là giải thoát đế vương chẳng mang, hăm chín tuổi cung vàng từ ly, lìa thế ruồi rong, võ câu kiêng chắc vượt dòng nô ma, cưỡi cầm bao nhung hoa sang cả, lìa gươm thiên đoạn xa tóc xuân, tóc gươm gói lại ân người tín phục tấu trình phù hương, giữa rừng già tiết sương đắng đắng, ăn trái chua củ đắng qua ngày, đôi khi đọt lá
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.